Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy 19 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi truyền thông Công giáo mang niềm hy vọng và tin tưởng vào tương lai.
Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn của tuần báo Công giáo Tessio ở Bỉ vào sáng 18 tháng 9, Đức Thánh Cha nói rằng truyền thông Công giáo phải mang niềm hy vọng và tin tưởng vào tương lai, bởi vì chỉ khi tương lai được đón nhận là một thực tế tích cực và có thể xảy ra, thì hiện tại cũng trở nên đáng sống.
Năm nay, tuần báo Công giáo Tessio kỷ niệm 20 năm thành lập, và để ghi nhớ mốc lịch sử quan trọng này, tuần báo đã tổ chức một chuyến hành hương đến Roma, và trong dịp này phái đoàn được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong bài đáp từ ngắn dành cho các cộng tác viên của tuần báo, trước hết Đức Thánh Cha nói về tầm quan trọng của thông tin trong xã hội, đặc biệt những thông tin có chất lượng. Điều này cần phải được chú ý hơn nữa với các phương tiện truyền thông Kitô chuyên cung cấp thông tin có chất lượng về đời sống của giáo hội trên thế giới, có khả năng góp phần vào việc huấn luyện lương tâm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về tên gọi của tuần báo có mối liên hệ đến tông thư ngàn năm thứ ba đang đến của Thánh Gioan Phaolô II nhằm chuẩn bị cho năm thánh 2000. Đức Thánh Cha nói, tham chiếu này không chỉ là một lời mời gọi hy vọng, nhưng nhắm làm cho tiếng nói của giáo hội và giới tri thức Kitô được lắng nghe trong một thế giới truyền thông ngày càng bị tục hóa. Từ những nhận định trên, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đối với giáo hội, truyền thông là một sứ vụ quan trọng. Các Kitô hữu dấn thân vào lĩnh vực này được kêu gọi thực hiện một cách cụ thể lời mời gọi của Chúa đi vào thế giới và loan báo tin mừng. Vì lương tâm nghề nghiệp, các nhà báo Kitô được khuyến khích trao ban một chứng tá mới trong thế giới truyền thông, không che giấu sự thật, không bóp méo thông tin. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, vì thế nhà báo Kitô giáo phải là người mang niềm hy vọng và tin tưởng vào tương lai, bởi vì chỉ khi tương lai được đón nhận là một thực tế tích cực và có thể xảy ra, thì hiện tại cũng trở nên đáng sống. Những suy tư này cũng có thể giúp chúng ta, đặc biệt là ngày nay, nuôi dưỡng niềm hy vọng trong hoàn cảnh đại dịch mà thế giới đang trải qua. Anh chị em là những người gieo hy vọng này cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Trong bối cảnh khủng hoảng này, điều quan trọng là các phương tiện truyền thông xã hội đóng góp giúp mọi người không bị rơi vào tình trạng cô đơn và có thể nhận được một lời an ủi.
Đức Thánh Cha sẽ gửi thông điệp đến Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ tham gia tuần lễ cấp cao khóa 75 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gia qua một sứ điệp video. Hôm 16 tháng 9, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã xác nhận câu hỏi của một số nhà báo về việc Đức Thánh Cha tham gia sự kiện quan trọng này.
Tuần lễ cấp cao khóa 75 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York. Vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, khi trình bày về cuộc gặp gỡ sắp tới, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi các chính phủ tôn trọng lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu mà ông đã đưa ra vào tháng 3. Ông giải thích, ngày nay, virus corona là mối đe dọa chính đối với an ninh toàn cầu. Đây là lý do tại sao tôi đã kêu gọi ngừng bắn toàn cầu. Ông cũng cho báo chí biết đã có những diễn tiến tích cực trước lời kêu gọi này. Từ Afghanistan đến Sudan, chúng tôi thấy những bước tiến mới đầy hứa hẹn hướng tới hòa bình. Ở Syria, Libya, Ukraine và những nơi khác, việc ngưng bắn hoặc ngừng giao tranh có thể tạo không gian cho ngoại giao. Còn tại Yemen, chúng tôi đang thúc đẩy ngừng bắn và nối lại tiến trình chính trị. Ông Guterres cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp. Năm nay sẽ là năm nền tảng cho tổ chức. Chúng ta phải tiếp tục ứng phó với các tác động tức thời của đại dịch bằng cách tăng cường các hệ thống y tế và hỗ trợ sự phát triển và phân phối công bằng việc điều trị và vaccine. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị để xây dựng một sự phục hồi mạnh mẽ dựa trên chương trình nghị sự năm 2023 và thỏa thuận Paris. Tân chủ tịch được bầu của khóa họp này là ông Volkan Bozkir, đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ. Do đại dịch, ông Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ, có thể là nguyên thủ quốc gia duy nhất đến trực tiếp trụ sở Liên Hiệp Quốc để phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung trực tuyến diễn ra vào thứ Ba 22 tháng 9. Cách đây 5 năm, năm 2015, Đức Thánh Cha đã tới thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha đã có một bài phát biểu quan trọng trước đại diện của tất cả các quốc gia, trong đó Ngài kêu gọi sự quan tâm đến người nghèo và biến đổi khí hậu. Ngài nói, thế giới yêu cầu các giải pháp khẩn cấp và hiệu quả.
Đức Thánh Cha tặng hình cầu nguyện mới có hình hai bà cháu người Rumani.
Vatican. Trong những ngày qua, Đức Thánh Cha đã tặng cho những người yết kiến Ngài tấm hình cầu nguyện có hình hai bà cháu người Rumani được một nhiếp ảnh gia của Vatican chụp khi Ngài viếng thăm Rumani vào đầu tháng 6 năm ngoái. Tấm hình đã được làm thành hình cầu nguyện theo yêu cầu của Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha xúc động với nụ cười của người phụ nữ Ngài nhìn thấy ở giữa đám đông khi chiếc xe mui trần của Ngài đi qua. Người phụ nữ bế đứa cháu nhỏ và giơ cao cháu bé về phía Đức Thánh Cha, dù khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng đối với Ngài. Trong bài nói chuyện không lâu sau đó với những người tập trung tại quảng trường trước cung văn hóa ngày 2 tháng 6 năm 2019, Đức Thánh Cha đã đề cập đến người phụ nữ này. Ngài nói, tôi không muốn không kể cho anh chị em nghe về một trải nghiệm mà tôi đã có khi đến quảng trường. Có một người phụ nữ lớn tuổi, khá lớn tuổi, một người bà bế một đứa cháu khoảng 2 tháng tuổi không hơn không kém. Khi tôi đi ngang qua, bà đã nâng cao đứa bé lên cho tôi thấy. Bà ấy cười, và cười với một nụ cười hiểu biết, như thể bà đang nói với tôi. Nhìn này, bây giờ tôi có thể mơ, tôi đã rất xúc động trong khoảnh khắc đó và tôi không có đủ can đảm để đưa bà lên đây. Đức Thánh Cha đã nối kết cuộc gặp gỡ với tầm quan trọng của mối quan hệ giữa ông bà và các cháu. Trên mặt sau của tấm hình cầu nguyện là những lời bình luận ngẫu hứng của Đức Thánh Cha khi ở Rumani về trải nghiệm này. Trên chuyến bay từ Rumani trở về, Đức Thánh Cha nhắc lại kinh nghiệm Ngài có khi nhìn thấy hai bà cháu. Tôi vui mừng vì hôm qua tôi đã nói đến người phụ nữ ấy, đó là một cử chỉ hiểu biết bằng mắt. Lúc đó tôi quá xúc động đến nỗi tôi không phản ứng gì, và sau đó khi chiếc xe chạy qua, tôi không thể bảo bà đến thể hiện cử chỉ này, và tôi đã nói với Chúa Giêsu, thật là đau đớn, nhưng Chúa có khả năng giải quyết nó. Đức Thánh Cha vui vì nhiếp ảnh viên của Vatican đã chụp được khoảnh khắc đó, và tấm ảnh đó được phổ biến rộng rãi. Ngài nói thêm rằng, Ngài cảm thấy như bà ấy đang nói với Ngài, đây là những gốc rễ, nó sẽ lớn lên, nó sẽ không giống như con, nhưng con cho rễ của con.
Đại diện Tòa Thánh nói, cần có một sự quản lý trách nhiệm và bền vững ở mức độ toàn cầu về quyền về nước.
Geneva, quyền tiếp cận nước uống và vệ sinh không thể đạt được nếu mỗi quốc gia thực hiện riêng lẻ. Mọi người đều có trách nhiệm cho sự phát triển xã hội theo cách toàn diện và bền vững hơn. Đây là điểm trọng tâm được nhấn mạnh bởi Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh trụ sở Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác ở Geneva hôm 16 tháng 9 tại phiên họp thứ 45 của Hội đồng Nhân quyền.
Năm nay, kỷ niệm 10 năm nghị quyết lịch sử 28 tháng 7 năm 2010, Ngày Liên Hiệp Quốc đưa quyền tiếp cận nguồn tài nguyên thiết yếu cho cuộc sống con người và toàn hành tinh vào Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948. Theo Tòa Thánh, vẫn còn nhiều điều cần phải thực hiện để có thể đạt được mục tiêu mà Liên Hiệp Quốc đã chỉ ra, một trong những mục tiêu phát triển bền vững. Cần đạt được vào năm 2030. Theo đại diện Tòa Thánh, đây là một lập trường được Tòa Thánh bày tỏ nhiều lần trên các diễn đàn quốc tế. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh chỉ rõ, quyền có nước, giống như tất cả các quyền con người, có nền tảng là phẩm giá con người, chứ không đánh giá theo số lượng, coi nước như một lợi ích kinh tế thuần túy. Theo quan điểm này, việc quản lý nước phải dựa trên trách nhiệm xã hội, một tâm thức sinh thái và hỗ trợ giữa các quốc gia và toàn cầu như là cách duy nhất để củng cố công ích và bảo tồn nước cho các thế hệ tương lai. Đức Tổng giám mục, đại diện Tòa Thánh, nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha trong thông điệp Urbi et Orbi ngày 12 tháng 4 vừa qua. Theo Đức Thánh Cha, cuộc khủng hoảng mà thế giới đang trải qua cho thấy, đây không phải là lúc để ích kỷ, bởi vì thách đố chúng ta đang đối diện hợp nhất tất cả chúng ta, vì thế cần phải đưa ra thêm chứng tá về tình liên đới và sử dụng các giải pháp sáng tạo.
Thành phố Aleppo chỉ có 5 linh mục, nhưng hai vị đã qua đời vì COVID-19.
Syria, cha Ibrahim al-Saba, cha sở giáo xứ Công giáo Latin ở thành phố Aleppo của Syria nói rằng 4 trong số 5 linh mục dòng Francisco ở thành phố này bị nhiễm virus corona và hai vị đã qua đời vì virus này.
Trong lá thư gửi đến báo Cruz, cha Ibrahim viết, chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi virus này mạnh hơn những gì các bạn đã thấy ở các nước châu Âu khác và các nơi khác. Cũng do sự bấp bênh và thiếu bệnh viện, thuốc men, bác sĩ, y tá, thiếu các chuyên gia trong lĩnh vực và những người có thể chỉ cho mọi người biết những gì nên làm và những gì không nên làm. thông qua các luật hướng dẫn cách cư xử và hành động. Cha Ibrahim là tu sĩ duy nhất không bị nhiễm virus, và đối với cha, đó là một sự quan phòng của Chúa để cha chăm sóc hai tu sĩ còn lại, cũng như giữ cho giáo xứ hoạt động. Số người chết vì virus tại Syria được báo cáo chỉ là 160, nhưng Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các trường hợp nhiễm và tử vong vì virus đã được nước này báo cáo giảm đi. Virus corona đã lan rộng ở quốc gia mà hệ thống y tế vô cùng yếu kém do cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ. Cha Ibrahim cho biết, trong một số ngày, mỗi giáo xứ của cha đã chôn 10 Kitô hữu. Tính trung bình thì thành phố Aleppo với 2,5 triệu dân, mỗi ngày có 833 người chết vì virus. Người dân hầu như không thể trả viện phí, nhiều người bán nhà cửa để trả tiền viện phí cho vài ngày nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Khi vừa đến thành phố Aleppo, cha Ibrahim chỉ chuẩn bị tinh thần để đối phó với tên lửa, thiếu nước uống và thức ăn, nhưng không nghĩ sẽ gặp phải đại dịch như thế. Bên cạnh đại dịch, người dân còn phải chịu sức nóng mùa hè như thiêu như đốt. Do thiếu nhiên liệu, do lệnh cấm vận quốc tế nên cũng không có điện, cũng ảnh hưởng đến lương thực. Mỗi sáng, hàng trăm người xếp hàng để mua bánh mì. Vì thế, việc giữ khoảng cách xã hội dường như là không thể. Mức sinh hoạt gia tăng gấp nhiều lần, người dân ngày càng nhiều hơn khi khoảng cách giữa đồng lương và vật giá ngày càng gia tăng. Tuy thế, giữa chiến trường, các tu sĩ Francisco vẫn tiếp tục đồng hành thiêng liêng với người dân. Bên cạnh đó, giáo xứ cũng cung cấp vật chất cho hàng ngàn người, cung cấp thức ăn, trả tiền viện phí, giúp người dân chuẩn bị máy sưởi cho mùa đông đang đến. Cha Ibrahim nói rằng, những người sống ở Aleppo mang nhiều thánh giá trên vai họ, những thánh giá này ảnh hưởng trên cuộc sống của họ. Cha nói, chúng tôi được chúc phúc khi chúng tôi đón nhận những thánh giá này và sống chúng bằng cách dâng chúng vì tình yêu Chúa và anh chị em của chúng tôi.
Ấn bản Kinh Thánh đầu tiên bằng tiếng Pasande.
Nam Sudan đã giới thiệu ấn bản Kinh Thánh đầu tiên bằng tiếng Pasande, ngôn ngữ được nói ở Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi.
Ngày 14 tháng 9 vừa qua, trong sự kiện có tên gọi Lời Ngài là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi, trùng với dịp kỷ niệm 6 năm ngày qua đời của đức cha Joseph Gazi Abangit, giám mục tiên khởi của giáo phận Tompura Jambio, đức cha Eduardo Hiboro Kusala, giám mục đương nhiệm, đã giới thiệu bản Kinh Thánh bằng tiếng Pasande. Trong thư mục vụ được công bố để giới thiệu cuốn Kinh Thánh bằng ngôn ngữ địa phương này, đức cha Kusala nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một ấn bản sách thánh như thế. Ngài nói rằng phiên bản Kinh Thánh này sẽ được hơn 4 triệu tín hữu nói tiếng Pasande sử dụng, những người sống ở các khu vực ở Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi. Đức cha Kusala nói, với tư cách là đấng bản quyền của giáo phận Công giáo Tombura Jambio, tôi mong muốn cử hành, học hỏi, truyền bá và sống lời Chúa, để lời Chúa trở thành trụ cột của mọi khía cạnh của cuộc sống. Ngài cũng hy vọng rằng Kinh Thánh sẽ trở thành một điểm tham khảo quan trọng cho cuộc sống của mọi tín hữu và cho giáo phận Tombura Jambio. Ngài khuyến khích đàn chiên của mình cử hành, đọc, cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa bằng cách sử dụng phiên bản đầu tiên của Kinh Thánh Pasande này. Đức cha cũng mời gọi các linh mục trong giáo phận xem cơ hội này là lời mời gọi mới trở nên thừa tác viên của lời Chúa. Đồng thời, Ngài kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện để chiến thắng đại dịch virus corona.
Linh mục Công giáo Ghana đầu tiên được bổ nhiệm làm thẩm phán.
Ghana, trong số 16 thẩm phán được Tổng thống Akufo-Addo của Ghana giới thiệu hôm thứ Tư 16 tháng 9 vừa qua, có một vị là linh mục Công giáo.
Cha Joseph Adu Avusu Agiemang là cha xứ của giáo xứ các thánh trong tổng giáo phận Kumasi. Trước khi chịu chức linh mục, cha là một luật sư tập sự. Cha là giám đốc của Ủy ban luật pháp của tổng giáo phận Kumasi. Cha Joseph Adu đã làm nên lịch sử trong ngành tư pháp Ghana khi trở thành linh mục đầu tiên làm thẩm phán tòa án, một thẩm phán tòa án tối cao. Mặc dù có một số luật sư người Ghana là linh mục, chưa có một thẩm phán tòa án nào là linh mục. Tin cha được chọn làm thẩm phán tòa án là một tin vui cho giáo hội Công giáo Ghana. Một số người trẻ Công giáo cầu nguyện rằng cha sẽ mang lại sự công bằng và tin cậy cho ngành tư pháp. Giữa những lời chúc mừng, cũng có một số người đang suy đoán làm thế nào mà cha Adu sẽ có thể phân biệt đức tin Công giáo của mình, nơi rao giảng sự tha thứ, với công việc của một thẩm phán, một nghề quyết định hình phạt.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 25 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong bài tin mừng Chúa Nhật 25 mùa thường niên hôm nay, Đức Giêsu đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về nước Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta nghe câu chuyện về nước Thiên Chúa, lại là một cơ hội để mỗi chúng ta suy gẫm về chính Thiên Chúa và về chính cách sống đức tin của mình trong tương quan với Chúa và với những người xung quanh. Trong câu chuyện về nước Thiên Chúa mà chúng ta nghe hôm nay, Đức Giêsu đã kể về một ông chủ vườn nho có một cách cư xử rất lạ lùng. Đó là một ông chủ mà trong một ngày đã nhiều lần đi ra chợ để tìm người làm và gọi họ vào làm vườn nho của mình. Và cho dù đã gần hết thời gian làm việc, thì ông chủ vẫn cứ đi ra để tìm người thợ chưa có việc. Hình ảnh đó mời gọi chúng ta dừng lại để suy gẫm về hình ảnh của Thiên Chúa mà mỗi chúng ta đang có nơi tâm trí của mình, nơi niềm tin của mình. Đức Giêsu đã kể về một ông chủ khi đi ra khỏi nhà để đi tìm người làm. Ngang qua hình ảnh ông chủ này, Đức Giêsu đã mời gọi mỗi chúng ta suy gẫm và cảm nghiệm về một Thiên Chúa là đấng luôn đi tìm con người. Thế nhưng ngày hôm nay, mỗi chúng ta đang cảm nghiệm Thiên Chúa mà mình đặt niềm tin thác là một Thiên Chúa ở một chỗ để chúng ta đi đến cầu xin, hay đó là Thiên Chúa đang đi tìm mình từng ngày, luôn dõi theo từng bước đi trong cuộc đời của mình. Không phải chỉ có chúng ta đi tìm Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đi tìm mỗi người chúng ta trong từng ngày sống của mình. Đức Giêsu đã kể về một ông chủ đi ra tìm người để vào làm vườn nho cho ông chủ. Thiên Chúa mà Đức Giêsu mời gọi mỗi chúng ta suy gẫm và cảm nghiệm, đó là một Thiên Chúa đang đi tìm mỗi người và đồng thời mời gọi mỗi người cộng tác với Chúa để thực thi mong ước của Chúa. Đó là mang sự sống của Chúa, mang ơn cứu độ của Chúa đến từng con người. Ông chủ chẳng kén chọn người làm, ai cũng được mời vào làm trong vườn nho. Mỗi chúng ta cũng vậy. Mỗi chúng ta đều được mời gọi cộng tác tùy theo khả năng của mỗi người. Thiên Chúa không chỉ chọn người có thật nhiều tài, Thiên Chúa không chỉ chọn người hoàn hảo để cộng tác với Chúa. Được mời gọi cộng tác với Chúa là một ân huệ, nhưng không đến từ Thiên Chúa, dành cho mỗi người, không phân biệt một ai. Khi mỗi chúng ta cộng tác với Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, đó là chính lúc chúng ta chia sẻ sự sống của Chúa trong cuộc đời của mình. Ông chủ mời gọi người làm đi vào làm việc trong vườn nho. Ngày hôm nay, vườn nho mà Chúa mời gọi mỗi chúng ta bước vào để cùng lao tác với Chúa là ở đâu? Đó chính là gia đình của mỗi chúng ta mà mỗi người chúng ta thuộc về. Đó chính là nơi mà mỗi người chúng ta làm việc trong từng ngày sống. Nơi Chúa đang mời gọi mỗi người cùng lao tác cũng là cộng đoàn đức tin, cộng đoàn giáo xứ mà mỗi chúng ta là một thành phần. Chúa cũng mời gọi mỗi chúng ta cộng tác với Chúa nơi giáo hội địa phương, nơi đất nước chúng ta đang sống. Tất cả những nơi đó, mỗi chúng ta đều được mời gọi cộng tác với Chúa để làm cho tình yêu, làm cho sự sống của Chúa được tỏ lộ, được sinh hoa trái, để tất cả những nơi đó đều có thể trở nên dấu chỉ của nước Thiên Chúa trên mặt đất này. Lời Chúa mời gọi chúng ta cùng cộng tác để xây dựng nước Chúa vẫn tiếp tục được trao gửi đến với mỗi người. Thiên Chúa vẫn đi tìm và vẫn mời gọi. Nhưng thái độ của mỗi chúng ta hồi đáp với Chúa như thế nào? Đức Giêsu đã kể 3 trường hợp ông chủ kêu gọi thợ vào vườn nho làm việc. Và 3 trường hợp này cũng giúp mỗi chúng ta nhìn lại cách thức hồi đáp của mình với Chúa. Trường hợp thứ nhất, có sự thỏa thuận giữa ông chủ và người thợ về tiền công rất rõ ràng. Người thợ vào làm việc với sự thỏa thuận, trao sức lực và nhận tiền công. Mỗi chúng ta nhiều khi đến với Chúa, hồi đáp lại lời mời gọi của Chúa, chúng ta cũng mang thái độ trao đổi sòng phẳng với Chúa. Đôi khi chúng ta mặc cả với Chúa điều này, như thế này, Chúa ban cho gia đình con nơi này, thì con sẽ hứa với Chúa con sẽ làm điều kia. Trường hợp thứ hai, người thợ vào làm vườn nho vì tin rằng mình sẽ nhận tiền công theo sự công bằng mà ông chủ đã hứa, mà không thỏa thuận mặc cả gì. Nhưng rồi người này lại càm ràm vì sự công bằng của ông chủ lại rất khác với mong chờ của mình. Có rất nhiều khi chúng ta cũng đến cộng tác với Chúa và mang theo bên mình những ao ước được Chúa trả công hay được Chúa ban ơn theo như mong chờ của mình. Chúng ta muốn Chúa làm theo ý của mình, và khi chúng ta không nhận được điều mình mong muốn từ Chúa, thế là chúng ta càm ràm kêu trách Chúa, và chính lúc đó chúng ta đã quên rằng mình không phải là Chúa. Chính lúc đó chúng ta đã bắt Chúa phục vụ mình, chứ không phải mình cộng tác và phục vụ Chúa. Trường hợp thứ ba, người thợ đi vào làm vườn nho với tâm tình biết ơn, vì dù chẳng được ai mướn thì ông chủ vẫn gọi mình vào làm việc. Và khi vào làm, họ chẳng thỏa thuận, cũng chẳng mong chờ mình sẽ nhận lại được gì. Nhưng kết quả là họ nhận được tiền công thật bất ngờ đối với họ. Tâm tình của nhóm thợ này cũng là tâm tình mà mỗi chúng ta được mời gọi cần có khi đáp lại lời mời gọi cộng tác mà Chúa trao cho mỗi người. Đó là tâm tình biết ơn vì được mời gọi cộng tác với Chúa. Đó là tâm tình quảng đại cùng lao tác với Chúa mà không mong chờ điều gì mình nhận lại. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, qua việc suy gẫm lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi chúng ta được cảm nghiệm sâu xa hơn về Thiên Chúa, Đấng vẫn luôn có mong ước chia sẻ sự sống của Chúa cho từng người, Đấng vẫn luôn đang đi tìm và mời gọi mỗi chúng ta cùng cộng tác xây dựng nước Thiên Chúa nơi bối cảnh sống rất cụ thể của từng người. Chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi người có được tâm tình biết ơn và lòng quảng đại cộng tác với Chúa và với nhau mà không gièm pha ganh tị, để sự sống của Chúa mỗi ngày được sống động mạnh mẽ nơi mỗi người, và nước của Thiên Chúa được tỏ lộ tròn đầy hơn nơi thế giới hôm nay. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ơn gọi linh mục của hai anh em sinh đôi nhờ mẹ can đảm từ chối phá thai.
Bạn sẽ làm gì nếu bác sĩ nói với bạn là bạn đang mang thai một đứa trẻ có hai đầu và có những tay chân thừa? Bạn sẽ làm gì nếu bác sĩ nói với bạn rằng bạn nên phá thai, bởi vì mang thai như thế sẽ gây nguy hiểm cho mạng sống của bạn? Đó là tình cảnh mà bà Rosa Silva phải đối mặt vào năm 1984. Nhưng bà đã từ chối phá thai và đón nhận bất cứ điều gì Chúa gửi cho bà. Và kết quả chọn lựa của bà Silva đã mang lại cho giáo phận Valparaiso ở Chile hai linh mục, là hai anh em sinh đôi, cha Paulo và cha Philip Lizama. Câu chuyện lạ kỳ của hai anh em sinh đôi đã được đăng tải trên các trang tin tức vào năm 2013, năm của họ được thụ phong linh mục. Ngày nay, sau 8 năm trong thiên chức linh mục, hai cha vẫn nhiệt thành hăng hái trong sứ vụ và dùng mạng truyền thông xã hội để loan báo tin mừng. Cách đây 36 năm, thân sinh của hai cha là bà Rosa và ông Humberto không thể tưởng tượng được rằng ngày nay hai người con linh mục song sinh giống nhau như đúc của họ cử hành thánh lễ trực tuyến trên Facebook. Sau khi biết mình đang mang thai, bà Rosa đã đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ đã tiến hành siêu âm và cho rằng những gì họ nhìn thấy trên màn hình là một đứa trẻ bị dị tật nghiêm trọng. Theo mô tả, có lẽ là cặp song sinh dính liền, không thể sống được. Việc mang thai này có thể khiến cho mạng sống của bà Rosa gặp nguy hiểm. Bác sĩ đề nghị bà phá thai như là giải pháp cho hoàn cảnh này. Cha Paulo kể với báo điện tử tiếng Tây Ban Nha Tôn giáo trong tự do. Họ bảo mẹ tôi phải phá thai, nhưng mẹ tôi không muốn. Bà đã chọn sự sống, dù cho khi đó theo luật của Chile, bà có thể phá thai với lý do có thể gặp nguy hiểm đến sự sống của người mẹ. Còn cha Philip thì nói với báo điện tử Asiprensa rằng họ không biết rằng bác sĩ đọc sai kết quả siêu âm hay do sự can thiệp của Chúa để hai anh em sinh đôi chào đời mạnh khỏe. Bất kể là điều gì, cha Paulo nói, tôi luôn cảm thấy tình cảm và sự dịu dàng đặc biệt khi tôi nghĩ về tấm lòng của mẹ tôi, người sẵn sàng hy sinh sự sống cho chúng tôi. Hai anh em chào đời mạnh khỏe ngày 10 tháng 9 năm 1984. Philip chào đời trước, và sau đó 17 phút, Paulo cũng cất tiếng khóc đầu tiên. Con đường từ khi họ chào đời đến khi trở thành linh mục không hề bằng phẳng và dễ dàng chút nào. Mặc dù cả Philip và Paulo đều lớn lên như những tín hữu Công giáo thực hành đạo, nhưng trong một thời gian, đam mê chơi bóng đã cản trở họ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Sau đó, năm các cậu bé 14 tuổi, cha mẹ của họ ly thân, Philip và Paulo bắt đầu dành nhiều thời gian tham gia vào giáo xứ hơn, vì ở thị trấn của họ không có nhiều thứ khác để làm. Vào năm 16 tuổi, họ ngừng chơi bóng đá và tham gia vào giáo xứ nhiều hơn bao giờ hết, mặc dù ngày nay họ vẫn tiếp tục là những người hâm mộ nhiệt tình của môn thể thao này. Và năm 18 tuổi, họ gia nhập chủng viện. Tuy các cặp sinh đôi thường chia sẻ với nhau những điều thầm kín của họ, nhưng hai anh em Philip và Paulo lại giữ kín việc họ phân định ơn gọi, bởi vì họ không muốn ảnh hưởng đến quyết định cuộc đời của nhau. Mỗi người cảm thấy ơn gọi linh mục thu hút họ theo cách khác nhau. Họ không biết ai trong họ là người cảm thấy ơn gọi linh mục trước, nhưng họ nghĩ rằng Chúa làm những điều tốt để đảm bảo tự do của họ trong việc chọn lựa đáp lại ơn gọi. Nhưng họ chắc chắn một điều, họ chia sẻ cùng kinh nghiệm và cùng tiếng gọi của Chúa Giêsu, chia sẻ về Chúa cho người khác. Cha Philip khẳng định rằng Chúa không đùa giỡn với chúng tôi. Người muốn chúng tôi hạnh phúc, và chức linh mục là một ơn gọi thật đẹp, làm cho chúng tôi tràn đầy hạnh phúc. Cha Paulo cũng chia sẻ, Chúa Giêsu, giáo hội và thế giới cần chúng tôi, nhưng không phải là bất cứ người trẻ nào. Họ cần những người trẻ có sức mạnh chân lý của Chúa để cuộc sống của họ chiếu tỏa sự sống, nụ cười của họ chiếu tỏa hy vọng, ánh nhìn của họ phản chiếu đức tin và hành động của họ bày tỏ tình yêu. Hai anh em linh mục sinh đôi chỉ biết về lòng can đảm của mẹ mình khi họ đang học năm thứ 6 chủng viện. Hai cha xem những việc đầu đời này như sự quan phòng của Chúa. Chúa đã gọi họ từ thủa đời đời. Tình yêu và lòng quảng đại của bà mẹ đã làm cho ơn gọi của họ thành hiện thực. Cha Paulo nói, làm sao chúng tôi có thể không bảo vệ sự sống? Làm sao chúng tôi có thể không giảng về Thiên Chúa của sự sống? Sự kiện mẹ tôi chọn không phá thai là một động lực cho ơn gọi của tôi. Nó mang lại sự sống đặc biệt cho ơn gọi của tôi. Tôi xác tín về những gì tôi tin tưởng, những gì tôi đang có và những gì tôi nói, rõ ràng là nhờ ân sủng của Chúa. Sau 10 năm học tập và chuẩn bị, hai anh em được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Valparaiso ngày 28 tháng 4 năm 2012. Ngày nay, mạng xã hội là một phần trong sứ vụ của họ. Các bài đăng của họ trên Facebook, Instagram và Twitter phản ánh niềm vui của họ trong chức linh mục, khiếu hài hước, sự gần gũi của họ với nhau và với gia đình, và tình yêu bóng đá của họ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.